Chương 380, Thăng Tiên Đài, Thăng Tiên Lệnh. 1. Cảm nhận được Sở Kiêu biến hóa, Nguyệt Thần cũng là mở ra Thái Thương Thánh Nguyệt Tiên Thể. Chỉ một thoáng, Nhật Nguyệt Đồng Huy kỳ cảnh xuất hiện, cực dương chi lực cùng cực âm chi lực vần quanh. Phản phất trong hư không xuất hiện một cái vô hình lỗ đen. Kim sắc trên bậc thang cái kia tiên quang dồn dập dũng mãnh vào lỗ đen, hóa thành tinh thuần chi lực tầm bổ Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần tiên thể. Kim sắc bậc thang đối với Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần nhục thân áp bách gần như bằng không. Hai người thoạt nhìn lên thập phần dễ dàng hướng tiên lộ đỉnh điểm đi tới. Làm sao có khả năng? Có một ma tu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn đã khó có thể chịu đựng tiên quang đối với thân thể áp bách, cả người lạnh run, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chứng kiến Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần hai người như vậy dễ dàng xài bước từng cấp tiên giai, dĩ nhiên đem hắn cả kinh biệt xuất mấy chữ. Có yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, vốn là ở gian nan thừa nhận này cổ nhục thân áp bách, thấy như vậy một màn trong nháy mắt phá phòng. Trung quy chỉ là vô năng điên cuồng hét lên mà thôi, thậm chí đã rơi xuống vài giai tiên giai. Mấy giờ sau đó, Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần liền đã vượt qua Nam Cung Thắng Thiên, Vô Trần Hòa Thượng, Thác Bạt Đoan Hành, Lưu Hải Thiên mấy người, gần với bốn vị cổ tổ. Mỗi đi lên nhất giai tiên giai, cảm giác áp bách đều ở đây không ngừng tăng cường, rất nhiều người đã dừng lại ở một giai một đoạn thời gian không cách nào đi tới, đang không ngừng thích ứng nơi đó áp lực. Có Tây thổ Phật quốc tu sĩ, song trưởng hợp nhất ngồi xếp bằng thừa nhận. Rất nhiều yêu tộc đều biến hóa ra bổn tướng đau khổ chống đỡ. Lục thân cường độ vẫn là yêu tộc cùng ma tu hơi mạnh mẽ, bọn họ đại thể đều tu luyện luyện thể bí thuật. Bất quá vẫn là khó có thể chịu đựng tiên lộ uy áp, bị Sở Kiêu bỏ lại đằng sau càng ngày càng xa. Sở Kiêu cứ như vậy vẫn đi theo bốn vị cổ tổ phía sau, không có vượt lên trước ý của bọn họ, cũng không có rơi xuống. Cái này trên tiên lộ tiên quang đối với Đại Nhật Viêm Dương tiên thể có rất nhiều chỗ tốt, không cần thiết vội vã chạy đăng tiên đài đi lên, cũng không biết đến tiếp sau sẽ có hay không có bẫy dập. Nếu như quá sớm leo lên tiên đài, bốn vị cổ tổ cho là hắn đoạt tiên duyên, đến lúc đó có thể trở thành chúng chú mục. Tu tiên giới trung quy vẫn là nhược nhục cương thực. Mặc dù mình có thể đối kháng tán tiên, thế nhưng bị vây công lời nói khó tránh khỏi đỡ trái hở phải, trứng chọi đá, huống hồ hư thực chuyển hóa cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa Nguyệt Thần cùng tiên môn ba vị lao tổ đều ở đây, sợ là cũng sẽ lan đến bọn họ. Tạm thời vẫn là điệu thấp một điểm tốt lắm, đến lúc đó nhìn thấy tiên duyên lại xuất thủ không muộn. Đối với Sở Kiêu vẫn treo ở bốn vị cổ tổ phía sau, yêu tộc cổ tổ Ngưu Trường Thọ đối với lần này còn bí mật quan sát một phen. Hắn phát hiện Sở Kiêu dường như so với bọn hắn ung dung nhiều. Mỗi khi bọn họ tăng lên một đại giai, cái này Sở Kiêu lập tức có thể đuổi kịp. Hơn nữa Sở Kiêu phía trước cùng Thác Bạt Thành Ma đối chiêu, cũng không có rơi xuống gió, Thác Bạt Thành Ma còn có con bài chưa lần hắn biết, sợ là Sở Kiêu lúc đó cũng là chưa hết toàn lực. Hắn tính ra một cái kết luận, người này thực lực thâm bất khả trắc, hơn nữa xuất thủ quả đoán, nhất định không thể đơn giản đắc tội. Sở Kiêu tất nhiên là không biết, mình đã bị một cái tán tiên cổ tổ đánh lên không đắc tội nổi nhãn hiệu. Cuối cùng một đoạn tiết lộ, chỉ có 3000 bậc thang, thế nhưng thời gian hao phí cũng là nhiều hơn rất nhiều trước hai đoạn tiết lộ. Chủ yếu là luyện thể vốn là ngàn khó vạn hiểm, cần dựa vào thời gian tôi luyện. 3 năm sau đó, một ngày, bốn vị cổ tổ dẫn đầu leo lên tiên đài. Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần cũng không do dự nữa, trực tiếp vượt qua cuối cùng mấy cấp, theo sát mà leo lên tiên đài. Chỉ thấy phía trước xuất hiện là một tòa tế đàn một dạng kiến trúc, chu vi bốn cái cự đại thạch trụ đứng sừng sững, ở giữa có 9 cái vòng tròn đồng tâm hợp thành, mỗi một hoàn bên trong đều khắc lấy bất đồng đồ án. Toàn bộ tế đàn rộng lớn khổng lồ, ẩn chứa từng luồng tiên chi khí hơi thở. Bên cạnh khắc lại 3 chữ to Thăng Tiên Đài. Mấy chữ này tựa như ẩn chứa đạo vận một dạng, nhìn nhiều vài lần liền cảm giác mình đưa thân vào tiên giới giống nhau. Cái này tất nhiên là tiên giới tác phẩm của đại nhân vật. Thấy cảnh này, Sở Kiêu cùng bốn vị cổ tổ đám người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Thật là Thăng Tiên Đài. Đây chính là đi thông tiên giới truyền tống trận. Tiên giới, bao nhiêu làm người ta hướng tới địa phương. Truyền thuyết chỗ đó đều là tiên nhân, thiên tài địa bảo vô số, thành tiên cũng cùng uống nước giống nhau đơn giản. Càng là có đi thông vĩnh sinh đường. Phản phất tất cả mỹ hảo sự vật cùng nguyện cảnh đều ở đây tiên giới tồn tại. Ông hư không một trận lúc ních. Mấy người trong nháy mắt đã tới trên tế đàn. Chỉ là biểu hiện trên mặt từ kinh hỉ biến đến kinh ngạc lại nói thất lạc. Ừm. Đây là nát rồi. Chỉ thấy trong tế đàn gian đã nghiền nát, thật giống như bị trọng kích một kích đánh nứt, trong tế đàn đã không cách nào vận chuyển. Giữa lúc mấy người đắm chìm trong tâm tình thay đổi rất nhanh chung. Các vị đạo hữu, nhìn bên Sở Kiêu đột nhiên chỉ vào tế đàn một góc hẻo lánh nói. Chỉ thấy vậy có một cụ ngọc sắc xương khâu ngồi xếp bằng, bên cạnh có vài hàng khắc chữ. Trải qua tâm kiếp, ngưng tiên hồn, đúc tiên thể, thăng tiên giới, nhưng tiên đại mình toái, tiên kim khó tìm, tiên lộ đã thấy. Ô hô ai thai. Có chút chữ còn dính hồng vết máu màu đen, mỗi một chữ tích đều tiết lộ ra vẻ bị thương. Xem vị tiền bối này xương thân, nên là đã đột phá đến chân tiên chi cảnh, thế mà còn là không có biện pháp chữa trị tế đàn, phi thăng tiên giới. Thật là không có biện pháp chút nào rồi sao? Có thể để cho một vị chân tiên tuyển trạch tọa hóa nơi này nên bực nào tuyệt vọng. Trung quy bọn ta vẫn là cùng tiên giới vô duyên sao? Vô đạo cổ tổ mặt lộ vẻ bi thương sắc. Mấy người đều là cảm nhận được từng đợt thất lạc đánh tới, tu hành đến nay, không phải là vì thành tiên sao? Ở nhân gian cho dù thành tiên, còn là muốn phi thăng tiên giới. Nhưng là bây giờ, tiết lộ mình đoạn tu tiên như thế nào? Veo một tiếng, Thác Bạt Thành Ma từ cái kia ngọc sắc cốt thủ bên trên thu đi cái gì đồ vật. Thác Bạt Thành Ma đã có ý che lấp, bất quá tại chỗ đều là không sai biệt lắm cảnh giới, vẫn là bị phát hiện. Thăng tiên lệnh. Nam Cung Ngự Phong nghi ngờ nói. Vừa nghe đến mấy chữ này, vô đạo cổ tổ trong nháy mắt căm tức nhìn Thác Bạt Thành Ma. Thác Bạt lão ma, ngươi chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình hay sao? Nguyên lai đây chính là Thăng Tiên Lệnh, Sở Kiêu rơi vào trầm tư. Phía trước ở đệ tam tiên phủ, hắn có được quá một khối, chỉ là không biết cụ thể tác dụng, ném ở không gian mang theo người trong góc. Khi thực hắn quan sát ngọc cốt thời điểm liền phát hiện trên tay có 3 miếng thăng tiên lệnh, bất quá mình đã có một quả, hơn nữa cũng không biết cụ thể có chỗ loại gì, liền không gấp xuất thủ cấp đoạn. huống hồ muốn ở bốn vị cổ tổ lúc này vô thanh vô tức lấy đi cũng không khả năng. Ha ha ha, các vị, tiên lộ mình đoạn, thăng tiên lệnh đã vô dụng, hà tất theo ta cướp đoạt cái này vô dụng chỉ vật. Thác Bạt Thành Ma đắc ý thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mấy người đối thoại gian, Thác Bạt Thành Ma đã kéo ra cùng mọi người khoảng cách. Ngươi đánh rắm, thăng tiên đài không nhất định chỉ có chỗ này, nghỉ muốn ăn một mình, không phải vậy ngươi hôm nay khó có thể chạy thoát. Nam Cung Ngự Phong có chút phẫn nộ nói ra. Ha ha ha, Nam Cung lão nhi, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng hai người các ngươi lao bất tử cùng Sở Kiêu cái này cái mao đầu tiểu tử. Bản tổ mặc dù không thắng nổi các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng hòng ngăn trở ta. Thác Bạt Thành Ma cười to nói. Hơn nữa, vào bản tổ trong miệng, chưa từng có nhổ ra đạo lý, có bản lĩnh tới đoạn. Vừa dứt lời, Thác Bạt Thành Ma thân ảnh liền tan biến tại chân trời vong. Chương 381, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta. Một, hư không một cơn chấn động. Còn thừa lại ba vị cổ tổ cũng biến mất theo, đuổi theo Thác Bạt Thành Ma mà đi. Mấy hơi sau đó, xa xa hư không bạo nổ phát ra trận trận âm vang, sau đó tảng lớn sụp đổ, chân trời càng là xuất hiện từng cái cự đại lỗ đen, hỗn độn khí tức tràn ngập. To lớn như vậy động tĩnh, chắc là mấy vị cổ tổ giao thủ. Đệ nhất tiên lộ không gian so với trung thổ thần châu muốn kiên cố rất nhiều, phía trước mới vừa tiến vào tiên lộ thời điểm đám người cũng đã nhận ra. Ngoại trừ tán tiên lực lượng, không có ai đem phá hư đến loại trình độ này. Sở Kiêu quan sát một phen động tĩnh bên kia, cổ tổ bên kia hẳn không có nhanh như vậy phân ra thắng bại. Đều là vài chục vạn năm đối thủ cũ, song phương thủ đoạn cũng đều là hiểu rõ. Nếu cổ tổ bên kia đều đã động thủ, vấn đề của nơi này cũng phải giải quyết một chút. Sở Kiêu hơi suy nghĩ một chút, sau đó thần niệm chuyển về Nam Cung Bá Thiên, Nam Cung Thắng Thiên, Vô Trần, Tử Tiêu nhóm mấy người này. Mấy người đều là đáp lại tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Liên tại mấy người thần niệm câu thông lúc, cũng đừng giấu giếm, có cái gì ân oán nơi đây liền động thủ giải quyết ta. Nưu Hải Thiên khinh thường thanh âm truyền đến. Cái này Nưu Hải Thiên mặc dù nói tính cách cảnh trực, tính khí cũng là hóa bạo, bất quá cũng là một tâm tư cẩn thận người. Trên sân có chút dị động đã bị bên ngoài phát hiện. Thật là thô trung hữu tế, trong thô cạnh có tình tê. Dù sao có thể đi đến một bước này không có một cái hạng đơn giản. Ta Ma đạo tuy nói mấy năm gần đây suy nhược không ít, thực lực kém xa trước, nhưng cũng là không sợ đánh một trận. Thác Bạt gia tộc trong đám người một người từ tốn nói. Chỉ thấy người này khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn lên hơi lộ ra thương. Lão, nhưng vẫn có một loại dám cùng thiên địa đối chiến dũng khí. Xem bên ngoài lập lên vị trí, cùng Thác Bạt đoán hoành cùng tồn tại, như tinh tế quan sát, phát hiện hắn đứng vị trí còn thoáng đi phía trước. Người này nên là Thác Bạt gia tộc một vị địa vị cực cao cường giả. Thác Bạt tuyệt. Vị Ưng Hoàng Triều một vị thoạt nhìn lên gần đất xa trời lão giả khiếp sợ nói rằng: "Không sai, không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau lại còn có người có thể nhận ra lão phu." Thác Bạt tuyệt từ tốn nói. Chính đạo trận doanh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Phảng phất đều ở đây hỏi hắn cái này Thác Bạt tuyệt rốt cuộc là ai. Lão giả ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất rơi vào trong hồi ức, thâm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra. Gần trăm ngàn năm trước, sư phụ mang ta du lịch trung thổ thần châu, muốn cho ta tăng trưởng chút kiến thức, có sư phụ dẫn dắt, toàn bộ tự nhiên là bình an vô sự, thẳng đến du đến lượng giới sơn phụ cận. Một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện, chính là cái này Thác Bạt tuyệt, tuyên bố muốn tìm sư phụ luận bàn. Xem là ma đạo người, sư phụ vốn là muốn dạy dỗ một phen, cũng liền đáp ứng. Ai nghĩ được, vẹn vẹn hai chiêu, sư phụ đã trọng thương. Khi đó sư phụ ta mình là đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ hơn vài năm, mà Thác Bạt tuyệt cũng là mới đột phá không lâu. T. Đám người đều là hít một hơi lãnh khí. Trăm ngàn năm trước cũng đã cường đại như thế, không biết bây giờ sẽ kinh khủng đến mức nào. Tu hành giới vượt cấp đối chiến rất khó, Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần loại này dù sao cũng là cực kỳ cá biệt. Thác Bạt tuyệt mới đột phá là có thể hai chiêu đánh bại đồng cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng có thể vượt cấp đối chiến. Nguyên lai ngươi chính là năm đó cái kia tiểu bối, làm sao? Muốn vì sư phụ ngươi báo thù? Thác Bạt tuyệt không thèm để ý chút nào nói rằng. Vị lão giả kia chỉ là lắc đầu liền không nữa lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, đã từng chính mình vẫn mình đây là phấn đấu mục tiêu, thậm chí giống như được cử chỉ điên rồ một dạng điên cuồng tu luyện. Lúc đó coi như là trong cùng thế hệ người nổi bật, đáng tiếc theo sự thật tàn khốc không ngừng đả kích phía dưới. Chính mình phát hiện ngay cả sư phụ đích thực tu vi đều không đạt được, càng không nói đến báo thủ. Lúc này, Nam Cung Bá Thiên đứng dậy, bổ tọa tới cùng các hạ qua mấy chiêu nhi. Chợt quanh thân hoàng khí tràn ngập, cùng Thác Bạt tuyệt cùng nhau tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện mình ở trên không trung, thường thường truyền đến đối với âm thanh, chấn động hư không. Những người còn lại cũng là dồn dập tìm tới mình đối thủ. Nưu Hải Thiên nhằm phía Nam Cung Thắng Thiên, lần trước giao thủ, chính mình mơ hồ rơi vào hạ phòng, sau khi trở về thập phần không cam lòng, đúng lúc vào tiên lộ phía trước chợt có chuyện, pháp tắc chân thân có chút đột phá, vừa lúc tái chiến. Thác Bạt đoán hoành đối lên Tử Tiêu, hai cái vừa lên tới liền trực tiếp toàn lực ra chiêu, ma thần khu cùng cự kiếm va chạm bộc phát ra kịch liệt quang mang, đâm người đối mắt. Vài tên tiên điệu tinh linh thành yêu cường giả vây Vô Trần Hòa Thượng, bất quá thoạt nhìn lên cũng không ý định động thủ, xem ra chỉ là muốn ngăn cản Vô Trần Hòa Thượng xuất thủ giúp một tay. Lúc này đệ nhất tiên lộ, phảng phất thành cường giả chém giết chàng, các loại pháp tắc chân thân liên tiếp, vĩ lực mênh mông, xuyên phá thương khung. Chỉ chốc lát sau liền có người bắt đầu đẫm máu hư không. Chính ma chi chiến mỗi lần đều kèm theo đại lượng sinh mệnh điêu linh, đây chính là tàn khốc tu tiên giới. Cùng hiện trường hình ảnh tuyệt nhiên tương phản, Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần hai người phảng phất không đếm xỉa đến một dạng, không có đối thủ, lại tăng thêm hai người đều có một loại trích tiên một dạng khí chất. Thoạt nhìn lên càng giống như là siêu thoát người. Cho Nguyệt Thần một cái an tâm nhãn thần, Sở Kiêu hướng phía trước chiến trường mà đi. Đột nhiên, một đạo bóng người màu xanh lục ngang trời ngăn ở Sở Kiêu trước người. Sở đạo hữu, tại hạ thanh trúc nhất nặc, muốn mời đạo hữu một lần. Người tới chắp tay thi lễ nói. Xem ra người khí chất nho nhã, thoạt nhìn lên giống nhau một vị người khiêm tốn, thế nhưng quanh thân cũng mơ hồ có kiếm mang tiềm thức, nên là một vị kiếm đạo cao thủ. Ồ, các ngươi thanh trúc kiếm yêu không phải là không tham dự giữa hai tộc chiến tranh sao? Sở Kiêu nghi ngờ nói. thiên địa chỉ linh đều là tu vi cường đại, nếu như toàn bộ tham dự, nhân tộc e rằng khó có thể ngăn cản, coi như là thắng lợi cũng nhất định là thắng thảm. Cũng không trách Sở Kiêu suy nghĩ nhiều, Thanh Trúc Kiếm Yêu ở tỉnh linh yêu thú bên trong ba, bốn địa vị tựa như Nam Cung gia tộc ở vị Ương Hoàng triều bên trong địa vị giống nhau, hầu hết thời gian có thể đại biểu toàn tộc. Chúng ta thiên địa chỉ linh hoàn toàn chính xác không thích chiến tranh, đáng tiếc tại hạ thời trẻ thiếu yêu tộc một cái nhân tình, trước đây đáp ứng bọn hắn ngăn lại nói hưu xuất thủ, tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thanh Trúc nhất nặc chậm rãi nói tới, tại hạ chỉ là hy vọng cùng Sở đạo hưu ở một bên phẩm uống trà thơm. Bọn họ đều cảm thấy ngươi nhất định có thể ngăn trở ta. Sở Kiêu mỉm cười nhìn lấy Thanh Trúc nhất nặc. Nhìn chung toàn cục, cho dù không tự mình ra tay, chính đạo cũng nằm ở ưu thế tuyệt đối. Đợi có người cầm xuống đối thủ, ưu thế sẽ giống như quả cầu tuyết giống nhau càng lúc càng lớn. Thắng lợi chỉ là cần thời gian dài ngắn mà thôi. Chẳng lẽ là yêu tộc ma đạo còn có thủ đoạn khác? Chương 382, tiên khí. Cùng với Bạch Cốt Âm Thi Ma. 1. Mặc dù không phải đạo hưu đối thủ, nhưng hơi chút kéo dài 1-2. Nói vậy là có thể. Thanh Trúc nhất nặc thản nhiên đối mặt Sở Kiêu nói. Chợt khí tức kinh khủng hiện lộ. Khí tức không kém chút nào phía trước Thác Bạt Tuyệt cùng Nam Cung Bá Thiên. Cư nhiên cũng là một vị đại thừa kỳ tột cùng siêu cấp cao thủ. Sở Kiêu cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dám đến ngăn cản chính mình, nhất định là có chút tài năng. Hắn càng nhiều chú ý lực hay là đang quan sát toàn cục. Xa xa mấy vị cổ tổ giữa đấu pháp vẫn là hủy thiên diệt địa, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Trên cao trung Nam Cung Bá Thiên tuy là ở thế yếu, nhưng cũng không trở thành rất nhanh thì thua trận. Mà còn lại hỗn chiến địa phương đều là chính đạo chiếm thượng phong. Bất quá để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, vẫn là ra tay đi. "Tốt, Thanh Trúc đạo hữu, vậy đấu một hồi phân thắng thua a." Sở Kiêu chậm rãi nói rằng, chính đạo người đều ở đây tụ huyết chiến đấu hăng hái. Nếu như chính mình bởi vì yêu tộc hai câu ba lời liền khoanh tay đứng nhìn, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Lập tức, hóa hư vi thực, đại nhật viêm dương tiên thể, xích luyện kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Bây giờ xích luyện kiếm đã là trung phẩm thông thiên linh bảo. Đối với có thể tăng cấp linh bảo vô danh kiếm vỏ, Sở Kiêu đến nay cũng không biết là cái gì đồ vật. Hắn thậm chí hoài nghi vô danh kiếm vỏ có thể sử dụng tiên khí tiến giai. Sở Kiêu giơ tay lên giàn, kiếm khí như biển, hỏa diễm thiêu đằng 3000 trượng, xếp thành vạn trượng 18 kiếm quang, hướng phía Thanh Trúc nhất nặc chém tới. Không có dùng tiên thuật. Chủ nếu là bởi vì Thanh Trúc nhất nặc không có ôm ác ý mà đến, không cần thiết đem đánh giết, cùng thiên địa chỉ linh kết thủ kết toán. Trong mấy mắt, kiếm quang mình chém đến Thanh Trúc nhất nặc trước mắt. Thiên xương kiếm. Thanh Trúc nhất nặc mâu quang vi ngưng, chỉ thấy hắn ngắt cái dấu tay. Cực hạn phong mang chi lực hiện lên, xông thẳng cửu u hoàng vũ, phản phất có thể chém nát thiên địa vạn vật. Kiếm khí màu trắng bạc từ trước ngực nổ bắn ra mà ra, nhìn qua có chút nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt đánh nát vạn trượng kiếm quang, càng hướng phía Sở Kiêu phóng đi. Ừm. Sở Kiêu nhíu mày. Ở đạo kiếm mang này bên trong, hắn cư nhiên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lúc này sử dụng Ngũ Đế Loạn Cổ Thiên Kinh, Xích Đế Hỏa Hoàng khí tuôn ra vào xích luyện trong kiếm, hướng phía ngân bạch kiếm mang lên đón. Oeng. Và chạm thời gian, chỉ thấy xích luyện trên thân kiếm vết rạn không ngừng xuất hiện, như có không cách nào hình dung trọng áp đang không ngừng nghiền nát nó kiếm thể. Thấy vậy, Sở Kiêu trong tròng mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hôm nay xích luyện kiếm chính là trung giai thông thiên linh bảo, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu kiên cố, có thể khiến cho thân kiếm đánh rách tả tơi, sợ là đẳng cấp cao hơn thông thiên linh bảo. Lập tức thu hồi xích luyện kiếm, đại nhật bất diệt kim thân, một tòa màu vàng đỏ pháp tướng xuất hiện, áp bách tứ phương. Oeng, bạch quang đâm về phía Sở Kiêu đầu vai, bộc phát ra kịch liệt tiếng vang. Sở Kiêu cũng là thuận tay một chỉ, đem bạch quang đánh bay. Bạch quang như có linh hồn một dạng, trở lại Thanh Trúc một đạ dị ủ trùng, cũng rốt cuộc hiện lộ ra chân dung. Đây là một bả toàn thân trắng như tuyết kiếm, trên đó tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thoạt nhìn lên thánh khiết không tì vết, bất nhiễm nhất trần. Tiên khí. Sở Kiêu nghi ngờ nhìn về phía Thanh Trúc nhất nặc. Chính mình tại thanh kiếm này bên trên cảm ứng được không cùng một dạng khí tức, loại khí tức này ở Thông Thiên Linh Bảo bên trên là không có. Nghe đồn Thanh Trúc kiếm yêu nhất mạch từng có lao tổ thành tiên, phi thăng tiên giới trước lưu lại tiên khí trấn áp tộc vận. Chỉ là chẳng bao giờ có người từng thấy bọn họ sử dụng, không biết đồn đại thật giả. Không sai, chính là tổ tiên lưu lại tiên khí, chỉ bất quá mặc dù là tiên khí cũng không có thể gây tổn thương cho đạo hữu mảy may. Thanh Trúc nhất nặc lắc đầu có chút tiếc nuối nói ra. Bất quá ta vẫn là muốn mời đạo hữu đừng có nhúng tay giữa bọn họ đối chiến. Nhãn thần càng phát ra kiên định. Thật đúng là tiên khí. Sở Kiêu mâu quang híp lại. Chỉ bất quá hắn hơi nghỉ hoặc một chút chính là, muốn thôi động tiên khí, không phải được có tiên nguyên mới được sao? Nói cách khác ít nhất phải tán tiên cấp mới có thể. Cái này Thanh Trúc nhất nặc vẫn còn đại thừa kỳ đỉnh phong, làm sao có thể đủ thi triển? Khẽ lắc đầu. Sở Kiêu không có suy nghĩ nhiều. Cái này Thanh Trúc nhất nặc có lẽ là mượn thần bí chỉ lực a, đồng thời cái này tiên khí uy lực cũng không có hắn trong tưởng tượng đại. Có thể cùng Thanh Trúc nhất nặc tu vi có quan hệ. Hư không phong cấm đại trận, lấy thiên xương kiếm làm trung tâm, chu vi hư không không ngừng bóc ra, hình thành hình một vòng tròn không gian đem Sở Kiêu vây quanh ở bên trong. Sở Kiêu cảm giác được tự thân bị cắt đứt ở một cái không gian độc lập bên trong, ngoại trừ thị giác, còn lại cảm quan đều bị phong ấn một dạng. Nguyệt Thần đám người chứng kiến Sở Kiêu bị phong cấm tại trong hư không, lập tức xuất thủ nghĩ phá vỡ phong ấn, kết quả đều là đổ lao vô công. Lấy tiên khí là trận nhãn đại trận, trước đây chưa từng thấy qua, không biết Sở Kiêu có thể hay không phá vỡ. Nguyệt Thần trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Mình trước kia dường như xưa nay sẽ không có loại này tâm tình. Sở Kiêu cho Nguyệt Thần một cái an tâm nhãn thần, trận mặt hướng Thanh Trúc nhất nặc. Ngu xuẩn chấp nhất. Tuy là thanh âm không cách nào truyền ra, nhưng Sở Kiêu tin tưởng Thanh Trúc nhất nặc nhất định có thể nghe được. Màu vàng đỏ pháp tướng theo Sở Kiêu mà phát động, một căn cự đại ngón tay từ trong ra ngoài điểm hướng hình tròn phong cấm. Từng đạo vô hình liên ý gì tại trong hư không không ngừng mở rộng ra, cho đến mỗi một khắc. Xoạt xoạt. Hư không phong cấm đại trận giống như thủy tinh một dạng vỡ vụn, tiên khí bị văng tung tóe. Một chỉ này vẫn là thế đi chưa giảm. Thanh trúc nhất nặc tận lực ngăn cản, nhưng vẫn là như châu chấu đá xe giống nhau. Chỉ trong nháy mắt, hư không tảng lớn đất sụp nứt, thậm chí ngay cả cái kia cổ xưa tiên lộ đều có chỗ nứt ra, không cách nào thừa như vậy trọng kích. Ở trên tiên lộ, hố sâu to lớn chung, thanh trúc nhất nặc nằm ở trong đó, quần áo tả tơi, máu me khắp người. Khó khăn đem ánh mắt rời về phía Sở Kiêu, nhìn lấy cái kia một đạo còn giống như thiên thần thân ảnh, ánh mắt có chút mê man. Trên lệch thực sự khổng lồ như thế sao? Hắn đã từng là nhất đại thiên kiêu, lực áp cùng thế hệ, là làm cho rất nhiều người khó có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại. Không nghĩ tới có một ngày mình cũng biết thể nghiệm đến như vậy cảm giác vô lực. Chọc chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất tại chờ đợi người thất bại nghiêm phạt. Sở Kiêu cũng không tiếp tục xuất thủ, song phương cũng không phải tử địch, hơn nữa phía trước thanh trúc nhất nặc lấy tiên khí xuất thủ cũng không có công kích yếu hại, chỉ là vai. Nghĩ đến cũng không phải ôm lấy sát ý mà đến. Liên tại Sở Kiêu xoay người thời gian, trên hư không xuất hiện một bà hắc kích, tản ra ngập trời ma khí, trên đó bám vào hắc ám khí độ phảng phất có thể thôn vệ quan mang, hướng phía Sở Kiêu hoa nước hư không mà đến. Cẩn thận, cẩn thận. Sở Kiêu cùng Nguyệt Thần đều nhắc nhở lẫn nhau lấy đối phương. Chỉ thấy Nguyệt Thần phía sau xuất hiện một đạo hắc ảnh, trên mặt vẫn là bộ kia không ra thịt không ra dáng dấp, chính là Bạch Cốt Âm Thi Ma. Vô tướng lục thần đao. Bạch Cốt Âm Thi Ma buồn rười rượi được cười nói, lần trước bị Sở Kiêu trọng thương bỏ chạy phía sau, hắn liền về gia tộc tu dưỡng, không nghĩ tới sau khi xuất quan biết được Sở Kiêu đánh chết quỷ đạo hai vị lão tổ. Hắn đã biết báo thù vô vọng, có thể đột phá đại thừa kỳ mình là vận hạnh, không có gì bất ngờ xảy ra. 403, cái này mình là của mình điểm kết thúc, kiên quyết không thể nào là Sở Kiêu đối thủ. Không nghĩ tới ở tiên lộ bên trong để cho mình đụng tới loại này cơ hội ngàn năm một thở. Giết không được Sở Kiêu, giết hắn đạo lữ cũng có thể làm cho hắn điên cuồng một phen. Chính mình đại thừa kỳ xuất thủ đánh lén vấn đỉnh cảnh, nhất định là nắm chắc, thỏa thỏa bắt rùa trong hũ. Trong lòng sướng ý tăng vọt, sử ra chiêu thức so với thường ngày còn mạnh hơn vài phần. Nhưng mà Nguyệt Thần phía sau cũng là xuất hiện một vòng nguyệt luân. Quanh thân tiên quang quanh quẩn, khí tức cực tốc tăng vọt, đó là nàng đang mượn dùng kiếp trước chỉ lực. Oeng, Nguyệt Thần bị nhất đao chém bay, tiên quang phụ ra, với cách đó không xa hiện thân. Ngoại trừ khí tức hơi có chút hỗn loạn bên ngoài, cũng không có bị thương gì thế. Đối với lần này, Sở Kiêu cũng không có gì ngoài ý muốn. Từ hai người ở trong đại điện triệt để kết hợp sau đó, Nguyệt Thần cũng đem tình huống của mình báo cho biết cho hắn. Theo tu vi đề thăng, trí nhớ thức tỉnh, nàng có thể mượn dùng kiếp trước chỉ lực thì càng ngày càng nhiều. Tuy là vấn đỉnh cảnh, nhưng là có thể ở đại thừa cảnh trong công kích sống sót, chỉ bất quá số lần hữu hạn mà thôi. Vừa rồi cái kia tiên quang chính là hộ thể phương pháp. Bạch cốt. Sở Kiêu nhìn chằm chằm Bạch Cốt Âm Thi Ma. Thần châu bên trong đại thừa kỳ dù sao số lượng hữu hạn, từ tiến nhập tiên lộ phía sau, hắn liền vẫn chú ý, chỉ bất quá cũng không nhìn thấy Bạch Cốt Âm Thi Ma tồn tại. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Cái này ẩn nấp thân hình năng lực, quả thật quỷ dị, hoàn toàn không phát hiện được. Giống như trước đây vây công tiên môn thời điểm. Bất quá dưới mắt, hắn không có thời gian đi giải quyết Bạch Cốt Âm Thi Ma. Đỉnh đầu chuôi này hắc kích đã phủ đầu chém xuống. Bên ngoài khí tức cùng cái kia thiên xương kiếm không khác. Chương 383, giết chết. Sở Kiêu lấy đại nhật bất diệt kim thân cự đại pháp tướng một tay thanh thiên, chống hướng ma kích. Thình thịch, nổ đánh rách tả tơi thương khung, chu vi thiên địa trở nên không còn, hư không trận trận rạn nứt. Thế nhưng ma kích không thể tiến thêm, phản phất cái kia màu vàng đỏ pháp tướng như tuyên cổ trưởng tồn vật một dạng, căn bản là không có cách phá vỡ. Cư nhiên một tay tiếp nhận đại hoang thiên ma kích. Đây chính là ma tộc chấn tộc tiên khí, nghe đồn này kích từng chém qua chân tiên, với nghìn vạn dặm bên ngoài chạm sát đại thừa như lấy đồ trong túi vậy ung dung. Chính là bởi vì này kích, ma nuốt bất động thành, tài năng mới có thể ngồi vững ma đạo đầu đem lấy gặp, áp loạn cổ ma giáo một bậc. Cho dù là ma đạo ngày càng xa suốt, không phụ ngày xưa cường thịnh, chính đạo cũng không dám ồ ạt tiến công ma vực. Bạch Cốt Âm Thi Ma còn muốn chào phúng Sở Kiêu vài câu, thấy như vậy một màn, mới lời đến khỏe miệng tất cả đều nuốt trở về. Xoay người liền chuẩn bị đào tẩu, trực giác nói cho hắn biết nếu không chạy liền muốn trốn không thoát. Cũng là bởi vì cảnh giác, hắn nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tồn tại đến nay. Nhưng mà, hôm nay hắn đã định trước đã chạy trời không khỏi nắng. Tam Thanh Tiên Quang. Sở Kiêu một tay thi triển tiên thuật. Hư không xuất hiện thượng thanh, thái thanh, ngọc thanh ba đạo tiên đạo quang mang, dũng động hủy diệt lực lượng. Bạch Cốt Âm Thi Ma cảm nhận được trong đó một đạo tiên quang khóa được rồi chính mình. Đây là tiên thuật. Trong ánh mắt xuất hiện khiếp sợ cùng khủng hoảng. Chính mình có tài đức gì cần dùng tiên thuật đi đối phó? Bất quá bị bóng tối của cái chết bao phủ, hắn cũng không do dự, trực tiếp tại chỗ biến mất, ở trong hư không xê dịch thoáng hiện, hướng Viễn Vương bỏ chạy. Trong lòng hối ý dâng lên, không nên bằng lòng thác bạt đoán hoành đánh lén Sở Kiêu đạo lữ, đây là hắn đời này làm quyết định sai lầm nhất. Bất quá như thế nào đi nữa chạy cũng vô pháp tránh được tiên quang tập trung. Không. Kèm theo Bạch Cốt Âm Thi Ma một tiếng không cam lòng giống giận. Thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán bảy giữa thiên địa, từ đây thế gian lại không Bạch Cốt Âm Thi Ma. Thiên quang chỗ đi qua vạn vật không còn, chỉ còn thiên địa thanh minh. Còn lại lưỡng đạo tiên quang lại là khóa được rồi Thác Bạt Đoán Hoành cùng Thác Bạt Tuyệt. Hai người này đều là ma đạo trụ cột nhân vật tầm thường, Thác Bạt Tuyệt thực lực mạnh mẽ, những người khác khó có thể ứng đối. Thác Bạt Đoán Hoành giỏi về mưu hoa, hơn nữa xuất thủ không lưu tình chút nào. Phía trước tình hình chiến đấu nếu như không có trước đó chu bị, Sở Tiêu Tuyệt không tin tưởng bọn họ sẽ phối hợp được như vậy thiên ý vô phùng. Lấy tiên khí ra tay với chính mình tập kích, lại an bài Bạch Cốt Âm Thi Ma đánh lén mình đạo lữ, khiến cho chính mình phân tâm. Hơn nữa Đại Hoang Thiên Ma kích chính là ẩn tàng tại Thác Bạt Đoán Hoành nơi đó, xuất kỳ bất ý ra tay với chính mình, cái này thời cơ nắm rất chuẩn. Đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là Sở Kiêu. Từ lấy Đại Hoang Thiên Ma kích xuất thủ đánh lén Sở Kiêu đến Bạch Cốt Âm Thi Ma vẫn lạc, tối đa cũng liền mấy chục hơi thở thời gian. Thác Bạt Đoán Hoành lần lượt đổi mới đối với Sở Kiêu nhận thức. Vốn cho là mình đã làm hết sức đánh giá cao Sở Kiêu, từ cổ tổ cái kia mượn tới tiên khí, lấy cổ tổ tiên niệm thôi động, đối với Sở Kiêu nhất kích tất sát. Không nghĩ tới, chính mình vẫn là xa xa đánh giá thấp. Thác Bạt Đoán Hoành cảm nhận được tiên quang tập trung chính mình, cùng Tử Tiêu lão tổ liều mạng một kích, song phương thối lui một khoảng cách, lập tức cùng cổ tổ tiên niệm câu thông. Hắn biết mình cũng không sợ Kiêu đối thủ, phía trước cái kia một kích xem ra giống như là tự mình ra tay đánh lén, trên thực tế xem như là cổ tổ thôi động, còn không phải là bị Sở Kiêu ung dung đỡ. Tiên thuật phía dưới, mình cũng sẽ cùng Bạch Cốt Âm Thi Ma giống nhau tiêu tán ở giữa thiên địa. Sinh cơ duy nhất liền tại Đại Hoang Thiên Ma kích bên trên. Chỉ thấy Đại Hoang Thiên Ma kích bên trên bộc phát ra cực hạn hắc quang. Xoẹt. Hư không tựa như một khối màn sân khẩu bị rạch ra. Thác Bạt Đoán Hoành chọn mở ra không gian thông đạo, tan biên tại đệ nhất tiên lộ bên trong. Sở Kiêu mâu quang khẽ nhúc nhích, mượn tiên khí phá toái hư không, lấy không gian thông đạo trốn vào hư không loạn lưu bên trong. Ở trên hư không loạn lưu trung tuy nói khả năng mất phương hướng, có thể nói cựu tử nhất sinh, nhưng ở lại chỗ này tuyệt đối là 10 phần chết chắc. Liên tại Thác Bạt Đoán Hoành tiên nhập không gian thông đạo trong nháy mắt, Đại Hoang Thiên Ma kích cùng Tam Thanh Tiên Quang va chạm, lại là một trận đung đưa kịch liệt, Đại Hoang Thiên Ma kích bị văng tung tóe, tan biến tại phía chân trời. Nên là bám vào tiên nguyên hao hết, trở lại Thác Bạt thành ma trong tay đi. Đạo này Tam Thanh Tiên Quang cũng là tiêu tán theo. Còn lại Thác Bạt tuyệt sẽ không có Thác Bạt Đoán Hoành vận tốt như vậy. Ta lý, chỉ thấy hắn ở tiên quang trung cực lực ngăn cản, ma thần khu ở cực hạn trong ánh sáng không ngừng hòa tan, màu đen ma khí lại tựa như đụng tới khắc tinh một dạng điên cuồng từ trong cơ thể hắn thoát ra. Một hơi thở sau đó, bóng người hóa thành khói đen, theo gió phiêu tán. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tử Tiêu, Thiên Nguyệt, Thương Lan trên mặt chấn động màu sắc không kém chút nào diện quỷ vực thời điểm. Vốn tưởng rằng có thể thích ứng, không nghĩ tới lần nữa gặp lại này đạo tiên thuật vẫn là khó có thể bình tĩnh. Những người khác càng là không cần nói nhiều, nhìn về phía Sở Kiêu ánh mắt thêm mấy phần kính nể. Nhất chiêu đẩy lùi tiên khí, tiêu diệt hai vị đại thừa kỳ, thậm chí còn có một vị đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Hai vị ma đạo cường giả vừa chết vừa trốn, yêu tộc ma đạo trong nháy mắt tan tác, phía sau đã không cần Sở Kiêu xuất thủ. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Bá Thiên Ngự không mà đến, đối với Sở Kiêu thi lễ một cái. Lần này xem như là dính Sở đạo hữu quang, bằng vào ta chi lực không phải là đối thủ của Thác Bạt Tuyệt. Cái này Nam Cung Bá Thiên cũng là rộng rãi người, có chuyện nói thẳng, không phải là đối thủ cũng thản nhiên thừa nhận. Dứt bỏ có thể động dụng tiên khí không nói, Thác Bạt Tuyệt có thể nói là trung thổ thần châu tán tiên phía dưới tối cường giả, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đè nặng Nam Cung Bá Thiên đánh. Nam Cung Bá Thiên luôn luôn lấy chiến đấu bá đạo lấy sừng, không nghĩ tới hôm nay cũng là bị đánh không còn cách nào khác vào. Người trong đồng đạo, giúp đỡ lẫn nhau đỡ mà thôi, đạo hữu không cần đa lễ. Sở Kiêu chậm rãi nói rằng. Nam Cung Bá Thiên đưa qua một viên lệnh bài. Sở đạo hữu, đây là ta hoàng triều tín vật, lúc rảnh rỗi tới ta hoàng triều du lịch một phen, làm cho ta hơi tận tình địa chủ. Sở Kiêu tiếp nhận này cái lệnh bài toàn thân kim sắc, mặt trên có khắc hoàng chữ, thoạt nhìn lên có chút bất phàm. Đa tạ đạo hữu, lúc rảnh rỗi định tới quấy rầy một phen. Cùng Nam Cung Bá Thiên phân biệt phía sau, Sở Kiêu đi nhìn một chút Nguyệt Thần, dặn nàng vạn sự cẩn thận. Chuyện chỗ này, Sở Kiêu chuẩn bị đi các vị cổ tổ chiến trường. Chương 384, Định Phong Tán Tiên. 1. Sở Kiêu từ trong hư không xuất hiện. Bốn vị tán tiên cổ tổ còn đang đối chiến. Nam Cung Ngự Phong đối với Chiến Nhu Trường Thọ. Hai người xem ra giống như là nghiêng về một phía một dạng, Nam Cung Ngự Phong đuổi theo Nhu Trường Thọ đánh, Nhu Trường Thọ rất ít đánh trả, đại đa số thời điểm đều ở đây tránh trái tránh phải. Nhìn qua vô tâm giao chiến, Sở Kiêu cũng không biết rõ cái này yêu tộc cổ tổ trong hồ lô muốn làm cái gì. Vô đạo đối chiến Thác Bạt Thành Ma. Hai người lại tựa như đánh ra chân hỏa. Thác Bạt Thành Ma cơ Đại Hoang Thiên Ma kích thế tiến công mãnh liệt, chiêu thức đại khai đại hợp. Vô đạo cổ tổ cầm trong tay kim sắc hàng ma sử, dáng vẻ trang nghiêm, cùng Đại Hoang Thiên Ma kích không ngừng va chạm. Đây cũng là một bả tiên khí, tản ra kim quang nhàn nhạt, liếc nhìn lại cho người ta một loại tĩnh mịch tường hòa cảm giác. Hai người không ngừng ở tiên lộ bên trong xê dịch thoáng hiện, từng chiêu từng thức đều chấn động hư không, nếu như thực lực không đủ, thậm chí đều không cách nào thấy rõ xuất thủ của bọn hắn. Chứng kiến Sở Kiêu xuất hiện, Thác Bạt Thành Ma thế tiến công bộc phát mãnh liệt, một bộ muốn cùng Vô Đạo cổ tổ lập tức phân ra thắng bại dáng. Vẻ kỳ thực làm Đại Hoang Thiên Ma kích trở lại trong tay hắn thời điểm, hắn cũng đã có chút suy đoán. Có thể nhanh như vậy đánh bại ma đạo cũng chỉ có Sở Kiêu mới có thể làm được. Dù sao hắn là duy nhất một cái đại thừa kỳ có thể chống đỡ chính mình một kích toàn lực nhân. Thác Bạt Đoán Hoành nói với tự mình yêu tộc có người sẽ ra tay ngăn cản, xem ra là cũng bị Sở Kiêu giải quyết rồi. Lúc này, vẫn phải là trước hết nghĩ biện pháp thoát khốn lại nói. Chính mình một cái người tất nhiên không phải hai người bọn họ người đối thủ. Sở không 33 Kiêu cùng Vô Đạo cổ tổ phảng phất tâm hữu linh tê, hai người từ phương hướng bất đồng đối với Thác Bạt Thành Ma xuất thủ. Sở Kiêu thứ nhất là trực tiếp mở ra Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, ra tay toàn lực. Cùng Thác Bạt Thành Ma ma thần khu đối hoành, hư không không ngừng băng liệt. Chủ nêu là bởi vì hư thực chuyển hóa thời gian chỉ còn lại có nửa nén hương. Không nhanh chóng cầm xuống Thác Bạt Thành Ma lời nói về sau sợ là khó có cơ hội gặp lại hắn. Trung thổ thần châu diện tích vô biên, nhất tôn tán tiên nếu muốn cố ý ẩn giấu, bất luận kẻ nào đều khó tìm được. Hơn nữa mình đã giết ma đạo vài tôn đại thừa kỳ, nếu như lần này làm cho hắn chạy trốn, về sau khó tránh khỏi quay lại báo thù, chính mình đương nhiên sẽ không e ngại cho hắn. Thế nhưng ba đại tiên môn, Đồng Lai Tiên Minh cùng với một ít cùng mình tương quan người tất nhiên đỡ không được. Vì vậy, xuất thủ tự nhiên không lưu tình chút nào. Trong lúc nhất thời Thác Bạt Thành Ma tình thế chuyển tiếp đột ngột, Sở Kiêu Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân pháp tướng hắn không phá được. Kích quang chỉ có thể ở mặt trên lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngân, chỉ chốc lát sau thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vô đạo hàng ma sử cũng là tiên khí, hơi không cẩn thận, đánh phải một cái mình cũng ăn không tiêu. Sở Kiêu còn thường thường cho hắn tới một đạo Tam Thanh Tiên Quang. Ba bóng người lúc gần lúc hiện, trong hư không không ngừng xuất hiện như diệt thế một dạng thần lôi, thiên hỏa lúc hiện, ma ảnh giống giận, Phật quang phổ chiếu, thần tượng ngang trời. Chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Thành Ma thân hình đã có chút chật vật. Vây một đạo tiên quang chớp mắt đã tới, quét trúng Thác Bạt Thành Ma sau lưng. Vĩ nạn ma thần khu xuất hiện từng đạo vết rách, ma khí ở cực tốc tiêu tán. Tiếng ầm vang chung, ma thần khu vỡ vụn, hiện lộ ra Thác Bạt Thành Ma chân thân. Thác Bạt Thành Ma một kích đánh văng ra vô đạo, cách xa hai người vào hư không đứng lặng. Hắn lúc này áo quần rách nát, phía sau lưng có một lớn chừng ngón tay cái huyết động, màu đen ma huyết không ngừng tuôn ra. Khóe môi nhếch lên không ít vết máu, thoạt nhìn lên lại tựa như anh hùng tuổi xế chiều một dạng. Tế tự nói như vậy quả nhiên thiên chân vạn sắc, ngươi thật sự là cái thiên đại dị số. Thác Bạt Thành Ma sâu hấp một khẩu khí, nhìn về phía Sở Kiêu. Lập tức hắn xuất ra phía trước cấp được 3 miếng thăng tiên lệnh. Nhàn nhạt nói ra, muốn cầm đi cũng có thể, phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Dứt lời, ma thần khu ma thần huyết tế. Ùng ùng. Toàn bộ tiên lộ đều xảy ra chấn động kịch liệt, hình như có ngoại lực chặn đánh xuyên tiên lộ. Tiên lộ bên trong người thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ là có tiên xuất thủ, hủy diệt tiên đường. Sở Kiêu cùng mấy vị cổ tổ đều lộ ra kinh ngạc màu sắc. Nhưng thấy thiên khung xuất hiện một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy, ma khí cuồn cuộn, thôn phệ toàn bộ. Một đạo cự đại ma thần hư ảnh từ vòng xoáy trung chậm rãi xuất hiện. Tuy là hư ảnh, nhưng khí tức so với tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh bên trên rất nhiều. Hư ảnh chậm rãi rớt xuống, cho đến cùng Thác Bạt Thành Ma thân ảnh trùng hợp. Chỉ thấy Thác Bạt Thành Ma thương thế trên người đã mắt thường tốc độ rõ rệt ở khôi phục nhanh chóng, chỉ chốc lát sau đã khôi phục như lúc ban đầu. Khí thế càng là trở nên mạnh mẽ một đoạn, thậm chí còn đang không ngừng mạnh mẽ chung, thẳng đến rồi một cái điểm tới hạn. Không trung có kiếp vân ngưng tụ, lôi đỉnh chớp động, thỉnh thoảng phát sinh ầm vang, như có lôi long rít gào, có bất minh thân ảnh ở kiếp vân trong xuyên toa. Đủ rồi, Thác Bạt Thành Ma thấp nói rằng. Khí thế không lại mạnh mẽ, lôi kiếp cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Lúc này Thác Bạt Thành Ma giống như là trong trời đất này chúa tể một dạng, khí tức cường đại, nhân gian vô địch. Đây là hai lần tiên kiếp, vô đạo đồng tử mở rộng. Lần đầu tiên kiếp thất bại, còn muốn gọi ra tiên kiếp, thực lực nhất định phải tiên hơn một bước mới được. Không nghĩ tới Thác Bạt Thành Ma đã tới mức độ này, tuy là chỉ có 10 hơi thời gian, bất quá hẳn đủ. Thác Bạt Thành Ma nói nhỏ một tiếng, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Kiêu trước người. Vẹn vẹn một cái đơn giản trực quyền, phản phất tiên địa cũng vì đó trợ lực. Có một loại đại đạo chí giản, phản phát quy chân ý cảnh. Sở Kiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Viễn cổ văn tự hỏa ra chỉ đại nhật bất diệt kim thân. Đại nhật viêm dương tiên thể trải qua tiên lộ ma luyện cũng là càng mạnh một bậc. Ra tay toàn lực. Đông một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến. Kinh khủng lực lượng thậm chí sử dụng ở bên cạnh không xa vô đạo lui về phía sau một bước. Sở Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân như bị trọng kích. Nói thật, chính mình chẳng bao giờ đụng phải như vậy cường đại công kích. Pháp tướng cùng tiên thể đều ảm đạm rồi một ít. Bất quá, vẫn là không có bị kích phá. Xem ra tiên lộ bên trong hấp thu tiên quang tiên thể tăng lên cực đại. Thác Bạt Thành Ma lại là nhãn thần hơi co lại. Đỉnh phong tán tiên chi lực đều không phá được sao? Người này thật sự là quá yêu nghiệt. Bất quá hạ thủ không hề dừng lại, đối với Sở Kiêu không ngừng xuất thủ. Vô đạo cũng là gia nhập vào chiến đấu, chỉ là thường xuyên bị Thác Bạt Thành Ma đánh bay. Bây giờ Thác Bạt Thành Ma có thể nói là thuận tay một kích, đã tới vô đạo cực hạn. Sở Kiêu cảm giác Thác Bạt Thành Ma mỗi nhất kích đều là kim thân cực chấn. Tiếp tục như vậy khả năng không kiên trì được mấy hơi thời gian. Lần nữa sau khi bị đánh lui, Sở Kiêu nặn ra kiếm chỉ hướng Thác Bạt Thành Ma. Chuẩn bị sử dụng mới giải tỏa công kích đặc hiệu. Long Hoàng Tịch Diệt Chém. Chỉ thấy Thác Bạt Thành Ma không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Mấy đạo hỏa long hư ảnh hiện, xoắn nát hư không, đem không gian bốc ra, sau đó đem hóa thành biển lửa. Thác Bạt Thành Ma ở bên trong điên cuồng xuất thủ, muốn nghiền nát không gian mà ra. Vô đạo đồng thời cũng xuất thủ chấn áp, trong miệng mặc niệm pháp chú. Kim sắc hàng ma sử xuất hiện ở Thác Bạt Thành Ma phía trên, giải xuống điểm điểm kim quang, áp chế Thác Bạt Thành Ma. Hư không càng là xuất hiện mấy đạo vạn trượng kiếm mang. Mỗi nhất kích xuyên thấu phong tỏa không gian, chém về phía Thác Bạt Thành Ma, Thác Bạt Thành Ma lấy tiên khí liều mạng chống lại. Một trận kịch liệt thế ở mở vang sau đó. Thác Bạt Thành Ma thân ảnh xuất hiện, thoạt nhìn lên vẫn chưa bị hao tổn. Nhưng trong tay Đại Hoang Thiên Ma kích cũng đã tìm không thấy. Không biết đi nơi nào. Này cũng không chết sao? Sở Kiêu nhíu mày. Ma đạo thua ở trên tay của ngươi, không an. Thác Bạt Thành Ma nhìn lấy Sở Kiêu, chậm rãi nói rằng. Lập tức nhục thân chấn động. Huyết nhục chậm rãi phi thăng, tất cả đều bị hấp dẫn nói cái kia cự đại trong hắc động. Sau đó lỗ đen cũng dần dần biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại một bộ xương khô. Giang giác xương khô chặn ngang gãy, chia làm hai khúc tán lạc tại đất. Xem ra một kích kia đã đem hắn chém làm hai đoạn. Cuối cùng kết thúc, Sở Kiêu nhẹ thả lỏng một khẩu khí. Một trận chiến này suýt nữa xảy ra chuyện không may. Những thứ này lão bài tán tiên, thực lực thật là không thể khinh thường. Chủ nhân, cứu ta. Giữa lúc Sở Kiêu thu thập chiến lợi phẩm lúc, xa xa truyền đến giống to một tiếng. Chương 385, tán yêu nhận chủ, tiên lộ kết thúc. Một. Ừm. Sở Kiêu nghi ngờ hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Nưu Trường Thọ nhanh chóng hướng bên này chỗ tới, vừa chạy còn một bên kêu Sở Kiêu chủ nhân. Nam Cung Ngự Phong ở phía sau truy sát, xem bộ dáng là chiếm hết thượng phong. Chỉ chốc lát sau, Nưu Trường Thọ đã tới Sở Kiêu gần trước. Phu phun một cái liền tại Sở Kiêu trước mặt quỳ xuống. Chủ nhân, nhỏ nguyện làm chủ nhân làm trâu làm ngựa, xin chủ nhân nhận lấy nhỏ. Chủ phó khế ước cũng theo đó xuất hiện. Sở Kiêu nhất thời xem bối rối. Đây là tình huống gì, làm sao lại đột nhiên nhận chủ? Phải biết rằng cái này Nưu Trường Thọ chính là tán yêu a. Nhận chủ? Tán yêu tôn nghiêm đâu? Bên cạnh vô đạo cổ tổ cũng là bối rối. Sống rồi như thế liền lâu chưa thấy qua như thế ngoại hạng sự tình. Cái này Nưu Trường Thọ cư nhiên sẽ chủ động nhận chủ. Lão Nưu, đừng có muốn giăng kế, hôm nay ngươi đã là có chạy đằng trời. Nam Cung Ngự Phong từ phía sau đuổi kịp tới nói: "Chủ nhân, Tiểu Nưu là thật tâm nhận ngươi làm chủ nhân thiên tư vô song, thiên cổ hiếm thấy, Tiểu Nưu nguyện giá sức châu ngựa." Chóp Nưu đầu dập đầu, thái độ thập phần thành khẩn. Sở Kiêu đối với Nưu Trường Thọ ra cái này một tay xác thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá nghĩ lại, dường như cũng có thể lý giải. Dù sao Thác Bạt Thành Ma đã chết, cái này Nưu Trường Thọ không đầu hàng, cũng chỉ có vẫn là phần. Còn tại sao lại tuyển trạch hắn nhận chủ? Nguyên nhân ngược lại cũng không khó đoán. Một là những người khác đều là cùng thời đại, kéo không xuống mặt kia mặt, mà chính mình đâu, lại là đại năng chuyển thế. Thần phục với nhất tôn đại năng, không phải mất mặt. Hai là chính mình hiện ra tiềm lực, phòng trừng cũng lệnh Nưu Trường Thọ động lòng. Nhìn lấy Nưu Trường Thọ, Sở Kiêu đôi mắt khẽ nhúc nhích. Muốn nói không có suy nghĩ gì, cái kia là không có khả năng. Nhất tôn tán yêu làm tọa kỵ, cái này ở Trung Thổ Thần Châu trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá việc này còn là muốn cùng còn lại hai vị cổ tổ giải thích một phen, để tránh khỏi gây nên trong chính đạo bộ mâu thuẫn. Sở Kiêu đem ý nghĩ của mình thần thức truyền âm cho hai vị cổ tổ. Nam Cung Ngự Phong cùng Vô Đạo không nói thêm gì, tự nhiên đều cảm thấy đây là chuyện tốt. Quỷ đạo đã diệt, ma đạo đỉnh cấp nhân vật đã bị trừ bỏ, còn lại một ít đạo trích không đủ gây sợ. Nếu như có thể thu phục yêu tộc, trong lúc này Thổ Thần Châu sẽ nên đón một đoạn thời gian hòa bình kỳ. Tốt, ngươi đã như vậy thành tâm, cái kia bổn tọa hay thu ngươi, sau này theo bổn tọa tu hành, ghi nhớ kỹ không thể được thương tổn nhân tộc. Việc Sở Kiêu hướng về phía Ngưu Trường Thọ chậm rãi nói ra. Chợt xuất hiện một giọt tinh huyết, không có vào Ngưu Trường Thọ mi tâm. Ông chủ phó khế ước ký kết. Sở Kiêu đã có thể cảm nhận được Ngưu Trường Thọ tư tưởng. Phàm là nó có một chút lòng phản kháng, chính mình trong khoảnh khắc có thể khiến nó thần hồn yên diệt, hồn phi phách tán. Là chủ nhân. Ngưu Trường Thọ biến hóa thành bản thể, cung kính nói ra. Chúc mừng đạo hữu mừng đến tiên thú tọa kỵ. Nam Cung Ngự Phong cùng Vô Đạo hướng Sở Kiêu chúc. Đa tạ hai vị đạo hữu thành toàn. Sở Kiêu đối với có thể thu lấy được một chỉ như vậy cường đại tọa kỵ, cũng là có chút vui vẻ. Ông Sở Kiêu lấy ra phía trước bị Thác Bạt Thành Ma cướp đi 3 miếng thăng tiên lệnh. Tiên lệnh tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, một viên bay về phía Nam Cung Ngự Phong, một viên bay về phía Vô Đạo. Lần này bẩn đạo đánh mại không xong, là đạo hữu một kích định càn khôn, chạm sát Thác Bạt Thành Ma, chịu này lễ trọng, thực sự xấu hổ. Vô Đạo chắp hai tay, nhìn về phía Sở Kiêu nói, đối với thăng tiên lệnh, mình cũng là nóng mắt không thôi, có thể nói đây là lớn nhất tiên duyên. Lão hòa thượng, sạch nói chút lời nói xuông, ta xem ngươi nhìn thấy thăng tiên lệnh ánh mắt đều sáng lên. Sở Kiêu, ta sẽ không khách khí, về sau có chuyện gì hô một tiếng. Nam Cung Ngự Phong cũng có vẻ thập phần thẳng thắn, trực tiếp vô tình vạch trần Vô Đạo tâm tư. Nếu không có hai vị đạo hữu tương trợ, hôm nay nhất định là không để lại Thác Bạt Thành Ma, tiên lệnh bản chính là mọi người cộng đồng được đến. Sở Kiêu mỉm cười nhìn về phía hai vị cổ tổ. Sở Kiêu cũng là muốn nhờ vào đó kết giao một cái hai vị này Trung Thổ Thần Châu nhất cổ xưa nhân vật. Bọn họ tất nhiên biết rất nhiều bí ẩn, đối với mình có trợ giúp. Hơn nữa phía sau ba đại tiên môn muốn trở lại đỉnh phong, cũng sẽ cùng bọn họ có rất nhiều đồng thời xuất hiện. Lại nói thăng tiên lệnh đối với mình đã không phải là cần thiết vật. Thứ này chính mình vốn là đã có một viên, đều vứt trong góc hít bụi thật lâu. Bây giờ đang ở vấn đề lớn nhất là thăng tiên đại nghiền nát, có thăng tiên lệnh cũng là vô dụng. Chỉ có thể nhìn phía sau cơ duyên. Ba người về sau liền cùng nhau trở lại thăng tiên đại phụ cận, đương nhiên, Sở Kiêu phía sau theo một con trâu. Ông Sở Kiêu mấy người ở trong hư không cất bước mà ra. Nhìn phía chiến trường, ma đạo người mình còn dư lại không có mấy. Theo tối cường mấy người vẫn lạc, ma đạo có thể nói là binh bại như núi đổ. Chính đạo đối lên bọn họ chính là một phương diện tàn sát một dạng. Ma yêu tộc bên này ngược lại là không có bao nhiêu tổn thất. Thiên địa chỉ linh đang bị Sở Kiêu ung dung đánh bại phía sau, liền không còn có gia nhập vào chiến đấu. Bọn họ vốn là yêu thích hòa bình, không thích đấu tranh, chỉ bất quá ngại vì hứa hẹn, bất đắc dĩ xuất thủ ngăn cản. Mà chính đạo bên này đại thể đều ở đây vây giết ma đạo, tạm thời không dành phản ứng đến hắn nhóm. Cảm giác được phụ cận hư không có người xuất hiện, ánh mắt mọi người đều hướng bên này hội tụ. Thấy là Sở Kiêu cùng hai vị cổ tổ, trong mắt mọi người đều toát ra kinh hỉ cùng ánh mắt hoài nghi. Đây là đã thắng lợi. Sở Kiêu cùng hai vị cổ tổ hướng về phía bọn họ mỉm cười gật đầu. Nhất thời, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Cũng có người cảm thán một phen, phun ra một khẩu khí, phảng phất có cái gì tâm nguyện giống nhau. Tại chỗ có thể nói đều là lão tổ cấp nhân vật. Đụng tới chuyện như vậy, nội tâm khó tránh khỏi từng đợt kích động. Khi biết được là Sở Kiêu chém giết Thác Bạt Thành Ma sau đó, sát thực đem đám người chấn động ngay tại chỗ. Hoàn toàn chính xác, Sở Kiêu xuất đạo đến nay, mỗi lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa. Diệt Phong Đô quỷ vực, chạm sát hai vị đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ. Tiên lộ chung, một chỉ đẩy lùi sở hữu tiên khí thanh trúc nhất nặng. Ngoại trừ ma đạo, chạm sát Thác Bạt Tuyệt, làm cho Thác Bạt đoán hoành trốn hướng hư không loạn lưu, sinh tử khó liệu. Hiện tại càng là giết chết Thác Bạt Thành Ma, trừ đi ma đạo ỷ trượng lớn nhất. Có người thậm chí hô lên Sở Tổ vô địch ngữ. Ma đạo thừa ra người biết được tin tức này, thì sắc mặt trắng bệch, thoáng cái như ném tinh khí thần tựa như, giống như là dê đợi làm thịt. Cổ tổ bại vong, tất cả kiên trì đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Vốn tưởng rằng cổ tổ có thể đẩy lùi cương địch, dẫn bọn hắn một lần nữa quật khởi. Hiện tại, vạn sự giai không. Đối với cái này mấy người, chính đạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Có thể đi đến một bước này, tất nhiên tay nhiễm vô số chính nghĩa chỉ sĩ tiên huyết. Sở Kiêu, các ngươi đem ta tộc cổ tổ thế nào? Như Hải Thiên giống giận trừng mắt Sở Kiêu. Lúc này, mọi người mới nhìn đến Sở Kiêu phía sau còn theo một con trâu. Chỉ là cái này Như Thoạt nhìn lên thực sự quá bình thường, thế cho nên đại gia trong khoảng thời gian ngắn đưa nó bỏ quên. Tiểu Hải, chớ có đối với chủ nhân vô lễ. Chỉ thấy cái này Như miệng nói tiếng người. Như Hải Thiên tròn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi, hô hấp đều dồn dập vài phần. Các ngươi cư nhiên bức bách tộc của ta cổ tổ nhận chủ, ta Thánh Kim Như Ma tộc sinh ở giữa thiên địa, thà chết đứng cũng không quỳ mà sống, nhất định là ba người các ngươi ức hiếp ta tổ, các tộc nhân, hôm nay mình là mười phần chết chắc chi cục, theo ta giết đám người này tộc. Thanh âm bi tráng oán giận, dẫn tới yêu tộc tình cảm quần chúng xúc động, rất có một phen muốn cùng chính đạo ngọc nát ý. Ngươi đi giải quyết một cái. Sở Kiêu nhìn về phía Ngưu Trường Thọ. "Là, chủ nhân, nhỏ định không cho chủ nhân thất vọng." Nghe vậy, mọi người chung quanh lúc này mới xác định Sở Kiêu thu yêu tộc cổ tổ làm tọa kỵ. Trong lúc nhất thời, đôi mắt khiếp sợ. Thu tán yêu làm tọa kỵ có thể sánh bằng đánh chết khó hơn nhiều. Chỉ có làm cho hắn không cách nào chạy trốn, đồng thời phá kỳ đạo tâm, kinh sợ tâm thần mới có cơ hội. Có thể tu luyện nói tán tiên đạo tâm sao mà kiên cố. Lúc này Sở Kiêu ở trong lòng bọn họ ấn tượng đã là nhân giới người thứ nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Ngưu Trường Thọ là chủ động nhận chủ. Cách đó không xa, Như Hải Thiên nhìn về phía Sở Kiêu ánh mắt từ phẫn nộ, không cam lòng, khuất đủ, cuối cùng từng bước chuyển hóa thành bất đắc dĩ. Cái này Ngưu Trường Thọ khẩu tài cũng là được, Sở Kiêu thành tựu chủ nhân của nó, tự nhiên là có thể cảm giác được nó nói toàn bộ. Đầu tiên là cùng Như Hải Thiên nói chính mình thần phục là thân bất do kỷ, vì chủng tộc sinh tồn. Sở Kiêu một kiếm chém thi triển cấm thuật thác bạt thành ma, nếu không thần phục, đến lúc đó chính mình vừa chết, yêu tộc nhận định cũng theo đó hủy diệt. Như vậy chúng ta liền thành tộc quần tội nhân. Lại nói một lớp phát ra sự gian khổ. Cuối cùng báo cho biết Như Hải Thiên muốn nhẫn nhục chịu đựng, làm cho chủng tộc sinh tồn được. Biên cảnh đình chiến 3 và 5, tu dưỡng sinh thức. Đây đương nhiên là Sở Kiêu bọn họ yêu cầu. Đang ma yêu quỷ bốn đạo phân tranh không ngừng, người năm khó có thái bình, không biết có bao nhiêu người vợ con ly tán. Nên có một đoạn thời gian hòa bình kỳ. Thêm cái thời gian hạn chế chủ yếu cũng là vì phía sau vừa có thể lấy luyện binh, cũng có thể giảm bớt nội chiến. Có đôi khi chiến tranh cũng là rời đi nội bộ rất mâu thuẫn tốt phương thức. Lưu lại yêu tộc cũng là có phương diện này suy nghĩ. Đến tận đây, đệ nhất tiên lộ hành trình không sai biệt lắm kết thúc. Rất lâu không có nhanh như vậy tiết tấu. Tức chương 386, trở về một. Mấy ngày sau đó, hư không không ngừng chấn động, đệ nhất tiên lộ bên trong xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy, không ngừng mở rộng, chậm rãi ngưng thật. Đây chính là ly khai đệ nhất tiên lộ thông đạo. Mọi người thấy cái này vòng xoáy lúc, nhất thời rõ ràng, rốt cuộc có thể trở lại trung thổ thần châu. Sở Kiêu gọi ra một khẩu khí. Từ vào đệ nhất tiên lộ tới nay đã có mấy năm thời gian. Đoạn đường này qua đây có thể nói là thu hoạch không ít, nhưng là có tiếc nuối. Vốn định tìm đến phi thăng tiên giới cơ duyên, không nghĩ tới thăng tiên đài đã nghiền nát, không cách nào phi thăng tiên giới. Đánh nát thăng tiên đài cũng không biết là người phương nào làm ra. Chỉ ít định không phải nhân giới người, dù sao cái kia thăng tiên đài sử dụng tài liệu dị thường kiên cố. Mặc dù là Sở Kiêu ra tay toàn lực cũng khó mà đem nát bấy. Nếu đệ nhất tiên lộ không cách nào phi thăng tiên giới, chỉ có thể mặt khác nghĩ những biện pháp khác. Bất quá lần này tiên lộ hành trình, chính mình cảnh giới để thăng. Đại Nhật Viêm Dương tiên thể đạt được cường hóa. Đồng thời còn chém giết ma đạo mây tôn đỉnh cấp nhân vật trở, các loại cũng coi như có không ít thu hồi đem. Đương nhiên chỗ tốt lớn nhất là thu nhất tôn tán tiên tọa kỵ. Ngay mới vừa rồi, hắn cùng với Ngưu Trường Thọ có thần thức trao đổi qua. Mà Ngưu Trường Thọ nhận thức hắn làm chủ lý do, cùng hắn đoán nhất trí. Ngưu Trường Thọ nhận thức nói, tình huống lúc đó là, Thác Bạt Thành Ma đã chết, chỉ còn lại có nó một chỉ yêu thú. Kế tiếp chính đạo nhất định phải ra tay với nó. Một đối một hắn đều không nhất định là Nam Cung Ngự Phong đối thủ, huống chỉ ba người cùng nhau xuất thủ. Kỳ thực quỷ đạo bị tiêu diệt thời điểm hắn đã cảm thấy yêu ma lưỡng đạo đem không kiên trì được bao lâu. Sở dĩ hắn vào tiên lộ về sau liền yêu cầu yêu tộc không muốn quá phận đi chế tạo xung đột, không muốn làm sâu sắc mâu thuẫn, đến tiếp sau nếu như xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể có quay lại chỗ trống. Quan trọng nhất là hắn hiểu quá Sở Kiêu, xuất hiện ở trung thổ thần châu thời gian thập phần ngắn ngủi, phòng trừng cũng liền chừng trăm năm. Hơn nữa lúc xuất hiện đã là vấn đỉnh cảnh, trước mặt cảnh giới lấy Sở Kiêu thiên phú, nhiều lắm mấy trăm năm cũng như vậy đủ rồi. Sở dĩ nó suy đoán Sở Kiêu số tuổi thật sự không cao hơn 1000 tuổi. Đương nhiên, đây chỉ là nó phỏng đoán cẩn thận, kỳ thực Sở Kiêu tu hành đến nay liền hai khoảng trăm năm. Thiên phú như vậy, lấy kiến thức của hắn cũng là chưa từng thấy qua, cho dù là ở tư liệu lịch sử chung. Tương lai nhất định có thể thành tiên, làm tương lai tiên nhân tọa kỵ, tuyệt đối không lỗ. Sở Kiêu đột nhiên cảm giác được đầu này tọa kỵ Như cũng là tương đương có đầu óc, ngoại trừ có điểm nhát gan. Quan sát Như Trường Thọ ký ức, phát hiện nó cũng là khí vận phi phàm. Tu mỗi lần đến rồi tu hành cửa ngã ba, nó đều có thể tuyển ra đáp án chính xác. Sở Kiêu dự định trước mang theo nó nhìn. Đương nhiên, gõ một phen vẫn là khó tránh khỏi. Chỉ cần nó làm rất tốt sự tình, nhận lời chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu đi nó. Điển hình một cái gậy to cho một khóa táo ta. Nén nhang sau đó, vòng xoáy không lại biến hóa. Xem ra cửa ra đã ngưng thật, không ít người không kịp chờ đợi xông ra ngoài. Ở lại chỗ này dường như có nguy hiểm to lớn giống nhau. Bất quá cũng là, không nói cuối cùng cùng ma đạo người đại chiến chết rồi không ít người. Chỉ là tam đoạn tiên lộ khảo nghiệm thì có thật là nhiều người ở lại nơi đó. Sau đó vẫn sẽ hay không có dị biến đại gia ai cũng không biết, vẫn là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Sở Kiêu mấy người cũng chuẩn bị ly khai. Hắn đứng ở trước mặt nhất, đứng bên cạnh Nguyệt Thần. Bên trái phía sau theo Ngưu Trường Thọ, lúc này nó biến ảo thành hình người đi theo Sở Kiêu phía sau. Sau đó mới là Tử Tiêu, Thương Lan, Thiên Nguyệt ba vị tiên môn môn chủ. Bây giờ ba đại tiên môn mơ hồ lấy Sở Kiêu làm trung tâm. Sở Kiêu thực lực mọi người hữu mục cộng đổ, mơ hồ có trung thổ thần châu đệ nhất nhân là gió. Tu tiên giới dù sao vẫn là lấy thực lực vi tôn thế giới. Đoàn người tiến nhập không gian vòng xoáy. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện tại một mảnh xanh biếc rồi rào rừng rậm bầu trời. Tỉ mỉ cảm ứng một phen, chắc là ở vị Ương Hoàng triều cảnh nội. Ông vị Ương Hoàng triều, yêu tộc, Tây thổ Phật quốc tu sĩ cũng lần lượt tại trong hư không xuất hiện. Xem ra nhập khẩu có thật nhiều cái, cửa ra lại chỉ có một cái. Sở Kiêu trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Ngự Phong qua đây mời Sở Kiêu bọn họ nói Hoàng triều làm khách, nhất định phải hơi tận tình địa chủ. Sở Kiêu lấy tiên lộ hành trình thu hoạch không ít, còn có tính tu một đoạn tuế nguyện từ chối. Đích thật là có không ít cảm nộ cần tích lũy một phen. Chợt đám người liền đứng dậy trở về ba đại tiên môn. Yêu tộc người đi ra không lâu rồi rời đi. Đám người cũng không có làm khó bọn họ. Chỉ bất quá xem Như Hải Thiên ánh mắt của bọn hắn, rất có một phen muốn vươn lên hùng cường dáng vẻ. Đại gia đương nhiên sẽ không quá nhiều lưu ý. Nếu như nói ba đại tiên môn, Vị Ương hoàng triều, Tây Thổ Phật quốc tam đại đỉnh cấp thế lực liền một cái yêu tộc không áp chế nổi lời nói, cái kia hủy diệt coi như là sau cùng quy tụ. Thử Tiêu cùng Thương Lan trên đường tách ra, về trước chính mình tông môn. Sở Kiêu, Nguyệt Thần, Ngưu Trường Thọ, Thiên Nguyệt mấy người cùng nhau trở lại Thiên Nguyệt tiên môn. Thiên Nguyệt ở Sở Kiêu chỗ ở Bảo Sơn bên cạnh tạo một tòa Bảo Sơn cho Ngưu Trường Thọ ở lại. Thiên Nguyệt cung. Các vị trưởng lão đang nghe đệ nhất tiên lộ bên trong sự tình phía sau, nhất thời không dám tin tưởng. Nhất là Sở Kiêu đem yêu tộc duy nhất tán yêu đều thu làm tọa kỵ phía sau, càng là mục trường khẩu đốc. Đối với các vị trưởng lão mà nói, bình thường liền tiếp xúc đại thừa kỳ đều là khá khó khăn. Không chỉ là tán yêu, đó là thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật. Trong ngay mắt, đối với Sở Kiêu kính phục chỉ tâm thâm hậu hơn. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm mà thôi, Sở Kiêu cũng đã trưởng thành đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Thiên Nguyệt lão tổ ngồi ở trên đài ngọc, tiếp tục nói liên tục, chủ yếu là liên quan tới ma đạo. Qua chiến dịch này, ma đạo tất phải chán trường thậm chí diệt vong. Tiên môn cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, cùng thế lực khác chia cắt lượng giới son sau ma đạo thế lực. Nguyệt Thần theo Sở Kiêu cùng đi đến nơi ở sự hoãn nhu tam nữ chứng kiến Sở Kiêu trở về, đều rối rít xuất quan ôm vào Sở Kiêu trong lòng. Chúc mừng phu quân bình an trở về. Tam nữ ôn nhu nhìn về phía Sở Kiêu. Đối với các nàng mà nói, Sở Kiêu an toàn mới là trọng yếu nhất, tiên duyên gì gì đó đều là thứ yếu. Vi phu không việc gì, không cần lo lắng. Sở Kiêu mỉm cười, lập tức hướng tam nữ giới thiệu 2.3 Nguyệt Thần. Tuy là các nàng sớm đã gặp qua, nhưng sau này mọi người đều là người một nhà, lấy thân phận mới nhận thức một chút. Lúc đầu Sở Kiêu còn có chút bận tâm có chút đột ngột, không nghĩ tới Nguyệt Thần cũng là không có bình thường cái dạng nào thanh lãnh, tương phản trên mặt vẫn hiện lên nụ cười, rất nhanh liền cùng tam nữ thuộc lạc. Biết Sở Kiêu trở về, mấy người đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, coi như là gia hiến. Sở Kiêu chưa từng có cảm thấy nhẹ nhàng như vậy quá. Phía trước thực lực của chính mình không đủ, tu hành không dám thư giãn. Bây giờ bằng thực lực của chính mình có thể nói chân tiên phía dưới mình không đối thủ. Mặc dù chỉ còn một lần hóa hư vi thực cơ hội, nhưng chỉ cần có tọa kỵ Ngưu Trường Thọ ở cũng không dùng chính mình xuất thủ. Rốt cuộc có thể hơi buông lòng một chút. Gia hiến sau đó, Sở Kiêu tự nhiên là cùng chúng nữ cộng vào phòng ngủ. Mấy năm không thấy, tự nhiên là phải thật tốt thân thiết một phen. Chương 387, Thiên môn hợp nhất. 1. Đảo mắt đã qua hơn 3 năm thời gian. Sở Kiêu 3 năm này phần lớn thời gian đều ở đây làm bạn tứ nữ, cũng là khó có được hưởng thụ một chút bình tĩnh này thời gian. Phu quân, ngươi xem bộ y phục này như thế nào đây? Là đặc biệt vì ngươi định chế. Tô Thanh Giao nhìn về phía Sở Kiêu, mâu quang sáng sủa. Chỉ thấy y phục kia tản ra bảo quang, trên đó tất cả tài liệu đều không phải là phàm phẩm. Bày đặt bên ngoài đều là người khác đoạt phá ra đầu cũng không chiếm được hiếm thế chân bảo. Tinh tế cảm ứng, thế mà còn là nhất kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, hơn nữa còn là mới vừa chế tạo ra tới không lâu. Đại gia có lòng. Sở Kiêu cảm khái nói, dù sao 3 ngày sau chính là Tiên Tông thành lập đại điện, đến lúc đó toàn bộ nhân giới có tên tuổi thế lực đều sẽ đến đây tham gia. Thư mời sớm ở 1 tháng trước liền đều đã đưa tới khắp nơi, cái này cũng đem là trung thổ thần châu tái nhập sử sách đại sự. Bởi vì từ nay về sau thần châu sẽ tái hiện một tòa đỉnh cấp thế lực, cùng Vị Ương hoàng triều, Tây Thổ Phật quốc cùng nhau đứng ngạo nghễ với phiến đại địa rộng lớn này bên trên. Đến lúc đó Sở Kiêu muốn làm vì nhân vật trọng yếu lên sân khấu. Ở như vậy đặc thù trường hợp, vẫn còn cần nhất kiện tượng trưng thân phận địa vị quần áo. Đối với thành lập Tiên Tông một chuyện, từ lúc 2 năm trước cũng đã định ra. Thiên Nguyệt, Tử Tiêu, Thương Lan 3 vị tiên môn lão tổ tìm Sở Kiêu thương nghị, chỉnh hợp tài nguyên, thành lập mới tông môn, nhằm tốt hơn ở Thần Châu đặt chân. Sở Kiêu tự nhiên là không có dị nghị. Ba đại tiên môn vốn là đồng khí liên chỉ, muốn trở lại đỉnh phong, nhất định phải có mênh mông địa vực cùng tài nguyên. Cái này dạng, tài năng mới có thể sinh ra càng nhiều hơn thiên tài. Thông không bốn cửa mới có thể giải thịnh không suy. Vì vậy, Thiên môn hợp nhất vốn chính là một đại đối sách. Đối với tông môn tên, liên tuyển định làm Tiên Tông, ý là tìm kiếm con đường thành Tiên Tông môn. Cùng phía trước ba đại tiên môn đích danh xưng so sánh với không có biến hóa quá lớn, mà Tiên Tông vị trí vào chỗ với ba đại tiên môn chỗ giao giới. 3 ngày sau sáng sớm, làm một tiếng thanh thúy tiếng chuông phá vỡ đông vực tinh mịch. Lập tức, đông vực trung tâm bộc phát ra một bó trùng thiên quang mang, một tòa tọa cung điện to lớn hình chiếu ở đông vực bầu trời. Đó là Tiên Tông cung điện, nhất là ở giữa tòa cung điện kia, rộng lớn khổng lồ, tản ra mông lung tiên quang, như hạc giữa bầy gà một dạng lộng lẫy lóa mắt. Sở hữu đông vực người đều hướng cái kia dị tượng trên không trung nhìn lại, bởi vì nơi đó là đông vực trung tâm, cũng đem là đông vực kiêu ngạo. Sở hữu tu tiên giả đều muốn gia nhập vào hoặc là làm cho hậu bối đệ tử gia nhập vào. Thiên Tông trên quảng trường cực lớn, hiện đây rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi, rậm rạp trùng điệp mấy ngàn mét, lấy phàm nhân nhấn lực thậm chí thấy không rõ tịch trên đài bóng người. Quỳnh tương linh quả càng là cung ứng không dứt, đã có không ít thế lực đến đây chúc mừng. Trước cửa người điều khiển chương trình la lên âm thanh không ngừng. Thiên Nguyệt nhìn lấy như vậy thịnh đại tình trạng, vuốt râu dài, nụ cười như khắc vào trên mặt một dạng. Không nghĩ tới tại chính mình thọ nguyên không nhiều lúc còn có thể chứng kiến Tiên Tông thành lập, coi như là cảm thấy an ủi các vị lao tông chủ trên trời có linh thiêng. Thử Tiêu, Thương Lan cũng là vẻ mặt tươi cười. Sau một cách giờ, rất nhiều thế lực trên cơ bản đều đến. Hội trường phi thường náo nhiệt, có không ít người đang nghị luận ai là Tiên Tông tông chủ. Chắc là Tử Tiêu lão tổ a, lấy thực lực của hắn cùng danh vọng đã đảm nhiệm. Ừm, thế nhưng đỉnh cấp thế lực cũng phải có cổ tổ tọa trấn, chẳng lẽ là Tiên Tông có người đột phá? Có lẽ có ẩn nút cường giả a. Tiên lộ bên trong chuyện đã xảy ra, kỳ thực còn không có truyền đi, sở dĩ phần lớn người còn không biết Sở Kiêu đã chạm sát thác bạt thành ma. Mọi người ở đây nghị luận gian, người điều khiển chương trình to rõ ràng thanh âm truyền khắp toàn trường. Đồng Lai tiên minh đến. Chỉ thấy Tô Hồng Sơn đầu lĩnh, phía sau theo một đám Bồng Lai Tiên Minh Hạch Tâm nhân viên chậm rãi đi tới. Người này làm sao tu vi thấp như vậy hả? Chỉ thấy hiện trường một thanh niên buồn bực đến. Ba sau lưng sư trưởng lúc này cho hắn cái hót tới một cái bạo lật. Người này là Bồng Lai Tiên Minh người chủ trì, rất nhiều thế lực lớn đều muốn đối với hắn cung kính, hắn một câu nói, chúng ta tu luyện tài nguyên đều không chỗ nào bán đi. Thanh niên kia một vị trưởng bối thấp giọng quát. Không sai, lần trước có thế lực lớn nhất lao tổ đại thọ, Bồng Lai Tiên Minh liền phái một vị thành viên trung tâm, người lao tổ kia còn đem bên ngoài nên vị thượng khách, nhạ, chính là mặt sau cùng cái kia. Tên còn lại cũng phụ họa. Thanh niên kia biết mình trong lúc nhất thời không che đậy miệng mắc phải sai lầm lớn cũng sẽ hối hận không thôi. Cả đám nghị luận gian, Thiên Nguyệt lao tổ đã nên tiếp Tiên Minh thành viên ghế trên. Kỳ thực lấy Bồng Lai Tiên Minh thực lực và lực ảnh hưởng, hoàn toàn không cần Thiên Nguyệt lão tổ đón chào. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Hồng Sơn cùng Tiên Minh mặt khác một thân phận. Vị Ưng Hoàng triều ngũ đại cổ tộc đến, Tây thổ Phật quốc Thiên Môn, Địa Môn, Huyền Diệu Am đến. Toàn trường chấn động. Vị Ưng Hoàng triều cùng Tây thổ Phật quốc nhưng là Thần Châu bên trên trường tồn đỉnh cấp thế lực, có thể nói bọn họ chính là Thần Châu Thiên. Bởi vì ở trong ấn tượng của mọi người, cái này hai tòa thế lực giống như tuyên cổ trường tồn một dạng, lại vì một cái mới thành lập tông môn cao tầng ra hết. Đây cũng quá long trọng a. Tử Tiêu, Thương Lan, Thiên Nguyệt ba người nhất tề lên sân khấu nên tiếp. Thanh Trúc Kiếm Yêu, Tuyết Yêu đến. Thanh Kim Lưu Ma tộc đến. Theo người điều khiển chương trình thoại âm rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thanh Trúc Kiếm Yêu cùng Tuyết Yêu chờ các loại thiên địa tinh linh thành yêu giả đến đây hạ lễ còn xem là khá lý giải. Dù sao cũng là thiên địa tinh linh thành yêu, không phải thường cùng nhân tộc chém giết. Thế nhưng Thánh Kim Lưu Ma tộc nhưng là dẫn dắt thú yêu cùng nhân tộc đối chiến không biết bao nhiêu năm. Tới cấp tiên tông chúc mừng. Thoạt nhìn lên càng giống như là hoàng thử lang cho kê chúc tết một không có lòng tốt. Ở đây đại đa số người đều có chút bất an. Bất quá đã tiến vào tiên lộ đích thực nhân đại trí vẫn có thể minh bạch nguyên do trong đó. Ở xa tới là khách, ta đi nên tiếp bọn họ. Thương Lan cùng mấy vị khác thế lực lão tổ xin lỗi một phen, cũng đi nên đón yêu tộc đám người. Chỉ chốc lát sau, mấy thế lực lần đều đã ở đài cao an vị. Mỗi cái thế lực trong lúc đó lẫn nhau bắt chuyện, toàn trường một bức nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí. Trong lúc bất chọn, người điều khiển chương trình âm thanh kích động lại một lần nữa vang lên. Nam Cung Ngự Phong cổ tổ đến, Vô Đạo cổ tổ đến. Toàn trường mọi người trong nháy mắt tốc nhiên khởi kính. Cổ tổ, đó là tán tiên, trước mặt thế nhân không lộ diện. Ở đây 99% nhân căn bản không gặp qua tán tiên. Chẳng lẽ hôm nay thật sự có hạnh thấy tán tiên chân dung? Tuy nói tiên tông thành lập thật là đại sự, bất quá cũng không trở thành kinh động cổ tổ a. Cổ tổ nghe nói chỉ có tại chủng tộc hoặc lao đại lục gặp tai họa ngập đầu thời điểm mới phải xuất hiện. Đám người đều là tâm tồn nghi hoặc. Nam Cung Thăng Thiên hỏa vô chân liếc nhau. Song phương đều từ ánh mắt của đối phương trông được đến rồi nghi hoặc. Xem ra đều không biết cổ tổ muốn tới. Sở Kiêu trong nháy mắt xuất hiện ở tiên tông trước cửa. Hai vị cổ tổ đến, đúng là có chút một cách không ngờ. Hai người chúng ta trong lúc rảnh rỗi, cũng qua đây đến một chút náo nhiệt, Sở đạo hữu, không đúng, Sở tông chủ sẽ không để tâm chứ? Nam Cung Ngự Phong mỉm cười nhìn về phía Sở Kiêu, xem ra giống như là một vị trưởng giả hiền hòa. Hai vị đạo hữu đến, thế tông vẻ vang cho kẻ hèn này a. Mời vào bên trong. Sở Kiêu cùng hai vị cổ tổ trong nháy mắt tiêu thất, chợt xuất hiện ở đại hội trên đài cao. Trước cửa mấy vị người điều khiển chương trình cùng đám người vẻ mặt không thể tin tưởng. Cái này đem là bọn họ cả đời cao quang thời khắc. Bởi hai vị cổ tổ xuất hiện, tiên tông thành lập đại điện tiến độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Thử Tiêu tuyên cáo một phen sau đó, lớn tiếng nói: "Mời tiên tông tông chủ." Chỉ thấy một người chậm rãi đứng dậy, đi lên đài cao. Người nọ tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc tuấn mỹ dị thường. Mặc bảo y y, quanh thân vòn quanh không hiểu đạo vận, khiến người ta gấp bội cảm thấy thư thái. Chính là Sở Kiêu. Cầm lấy đài cao bên trên cất đặt tông chủ lệnh bài, rót vào tự thân linh khí, toàn bộ tiên tông 133 địa vực hiện ra một tòa liên pháp. Vạn trượng quang mang tất cả đều hội tụ cùng Sở Kiêu trên người. Sở Kiêu cảm giác mình một ý niệm là có thể khống chế bên trong trận pháp bất luận cái gì. Thật là đẹp trai a. Đây là rất nhiều nữ tính tu tiên giả phản ứng đầu tiên. Còn trẻ như vậy, xa xa có người nghi hoặc, thực lực của hắn có thể đảm nhiệm tiên tông tông chủ sao? Ngươi biết hắn là ai không? Ngươi không thấy được sau lưng hắn cái kia mấy đóa tường vân sao? Có người đối nói, chứng kiến phía sau hắn vị lão giả kia rồi sao? Đó là hắn tọa kỵ, tán tiên tọa kỵ. Phía trước người nọ bị nói xong vẻ mặt khiếp sợ. Tán tiên tọa kỵ, bổn tọa. Ở Sở Kiêu một phen rống rạc giảng thuật sau đó, lòng của mọi người tình thật lâu không thể bình phục, thật là nhiều người đều muốn rời khỏi tông môn gia nhập vào tiên tông. Chủ yếu là tiên tông phúc lợi thật tốt quá, công pháp, thần binh cái gì cần có đều có, chỉ cần có thể đi qua khảo hạch liền được. Kế tiếp chính là yến hội phân đoạn. Sở Kiêu tất nhiên là không tham dự nữa, từ Tử Tiêu phó tông chủ cùng đi các đại thế lực nhân vật đại biểu. Hai vị cổ tổ cũng theo đó ly khai. Bọn họ chủ yếu là tới xem lễ một phen. Tiên tông thành lập, đông vực cùng chúc mừng. Đại yến 3 ngày. Sau đó, đông vực 3 ngày linh vũ không ngừng. Linh vũ xuống đất, cây cối um tùm, có chút bệnh lâu người thậm chí có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Không ít người đánh vỡ nhiều năm mít trướng, nhân cơ hội đột phá. Còn có chính là mỏi xây công pháp điện, đi qua khảo nghiệm, có thể thu được các loại công pháp. Đối với toàn bộ trung thổ thần châu mở ra, chỉ cần không phải làm nhiều việc các người cũng có thể tiến hành khảo nghiệm. Sở Kiêu thậm chí còn thả đại thừa kỳ công pháp tu luyện. Từ Tiên Tông thái thượng trưởng lão Tiên Nguyệt trông coi. Trải qua hai chuyện này, Tiên Tông tên mình là mọi người đều biết. Sở Kiêu càng là thâm đắc nhân tâm. Đương nhiên còn có một chuyện cuối cùng. Nửa tháng sau, Tiên Tông đem quảng thu đệ tử, hóa thần cảnh trở xuống giả đều có thể tham dự vào tông khảo hạch.